Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Hành trình người Việt tại Mỹ và lập pháp Hoa Kỳ của tác giả Nhã Duy. Từ làn sóng người Việt tị nạn tới Hoa Kỳ đầu tiên năm 1975, đến nay, cộng đồng gốc Việt tại Hoa Kỳ được xem là khá ổn định với nhiều thành công cá nhân và trong mỗi gia đình. Trải qua nhiều đời tổng thống, bất luận đảng phái nào, người gốc Việt đã từng bước hội nhập rồi thăng tiến trên đất nước thứ hai của mình. Đọc lại câu chuyện lịch sử để thấy không phải một sớm một chiều hay chỉ riêng với một đời tổng thống nào mới giúp họ tạo dựng nên cuộc sống hiện nay, mà đó là cả quá trình trong suốt gần nửa thế kỷ qua. Năm 1975, Sài Gòn thất thủ. Làn sóng người tị nạn Việt Nam đầu tiên đã di tản với nhiều phương tiện riêng hay do chính phủ Hoa Kỳ giúp đỡ. Khi con số người di tản vượt rất xa kế hoạch đón khoảng 18.000 người Việt mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dự tính ban đầu, Tổng thống Gerald Ford của Đảng Cộng Hòa đã cho phép có thể nhận đến 200.000 người. Chiến dịch Gió Lốc đã đưa người di tản rời khỏi Việt Nam bằng trực thăng do Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ thực hiện, cùng làn sóng tự di tản ra các tàu trên biển rồi tới đảo Guam và Phi Luật Tân. Người di tản sau đó được đưa tới các căn cứ quân sự trên đất Hoa Kỳ như Camp Pendleton tại California, Fort Chaffee tại Arkansas, Ealing Base tại Florida và Indiana Town Gap tại Pennsylvania, vân vân. Cuối cùng ước tính vào khoảng hơn 130.000 người. Đây là nhóm người Việt tị nạn đầu tiên tới Hoa Kỳ sau chiến tranh. Trong khi nhiều người vẫn còn ở đảo Guam, thì Quốc hội Hoa Kỳ khóa 94 do Đảng Dân Chủ chiếm đa số tại lưỡng viện đã họp bàn việc cứu trợ người tị nạn Đông Dương, phần lớn là người Việt Nam. Dân biểu Peter Rodino của Đảng Dân Chủ là người đề xướng đạo luật hỗ trợ người di cư và tị nạn Đông Dương, còn gọi là dự luật HR 6755 tại Hạ viện, nhằm giúp người tị nạn tái thiết và ổn định bước đầu đời sống mới. Dự luật được các dân biểu dân chủ như Edward Kennedy và Liz Holtman vận động sự ủng hộ, trong khi một số dân biểu Cộng hòa bảo thủ chống đối vì cho rằng người tị nạn Việt Nam vào Hoa Kỳ quá nhiều sẽ không hội nhập được vào văn hóa Hoa Kỳ và làm hỏng hệ giá trị của Hoa Kỳ. Thậm chí còn có đề nghị cho định cư tại các vùng lãnh thổ khác của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cuối cùng, dự luật cũng được Quốc hội thông qua và Tổng thống Ford ký sắc lệnh vào ngày 23 tháng 5 năm 1975. Năm 1979, trước làn sóng vượt biển ồ ạt của thuyền nhân Việt Nam, Hoa Kỳ đã mệt mỏi trong nỗi ám ảnh về cuộc chiến Việt Nam. Theo như thăm dò của CBS New York Times, đã có tới 62% dân Mỹ không còn muốn nhận thêm người tị nạn Việt Nam. Bất chấp điều này, Tổng thống Jimmy Carter thuộc Đảng Dân Chủ vẫn gia tăng gấp đôi số người tị nạn được nhận vào mỗi tháng, cho phép người tị nạn Việt Nam được nhận ồ ạt vào Hoa Kỳ. Một lần nữa, đạo luật người tị nạn do Thượng nghị sĩ Edward Kennedy của Đảng Dân Chủ khởi xướng cho phép gia tăng số người tị nạn được nhận vào Hoa Kỳ và giúp đỡ họ tái thiết đời sống mới. Đi xa hơn, chương trình ODP, Orderly Departure Program, cho phép người Việt nhập cảnh cũng ra đời vào thời điểm này, giúp cho người Việt được tới Hoa Kỳ cùng một số quốc gia khác theo con đường chính thức và an toàn hơn. Chương trình này đã được Phó Tổng thống Walter Mondale của Đảng Dân Chủ họp bàn cùng Cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc UNHCR và nhiều quốc gia khác tại Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 7 năm 1979. Cao quỹ đã thay mặt Hoa Kỳ cùng các quốc gia để thương lượng với Hà Nội nhằm bảo trợ và xúc tiến chương trình. 6 tháng sau, tháng Giêng năm 1980, văn phòng ODP được thiết lập tại Bangkok, Thái Lan để bắt đầu nhận và giải quyết hồ sơ bảo lãnh. Mỗi 2 tuần, các nhân viên văn phòng ODP Bangkok đã bay tới Sài Gòn để thực hiện các cuộc phỏng vấn. Văn phòng ODP đã phối hợp với Ủy ban Di cư Liên Chính phủ ICM để lo việc khám sức khỏe tại Bệnh viện Chợ Rẫy và thủ tục sang các trại chuyển tiếp hay trực tiếp tới Hoa Kỳ cho những người được chấp thuận. Văn phòng ước tính đã nhận và giải quyết hồ sơ của khoảng 700.000 người Việt Nam, bao gồm nhóm đoàn tụ gia đình, con lai, cựu nhân viên chính phủ và các hãng Mỹ, cùng những tù nhân chính trị qua chương trình XO về sau. Theo số liệu từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, loại trừ các hồ sơ không đủ điều kiện và khai mang hay định cư tại các quốc gia khác, đã có hơn 558.000 người Việt các diện đã được cho phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ cho tới năm 1997. Ở đây có thể nói thêm riêng về chương trình Con Lai và XO dành cho những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa bị tù sau năm 1975. Năm 1987, Thượng nghị sĩ John McCain thuộc Đảng Cộng Hòa đã trình dự luật American Home Art, cho phép những người con lai Mỹ được phép định cư tại Hoa Kỳ. Tháng 5 năm 1987, Thượng nghị sĩ Edward Kennedy của Đảng Dân Chủ đã trình nghị quyết 205 yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho các tù nhân chính trị bị giam giữ. Theo sau là nghị quyết 212 của dân biểu Robert Dornan thuộc Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện, được 58 dân biểu đồng bảo trợ, 29 Cộng Hòa và 29 Dân Chủ. Một số dân biểu Hạ Viện sau đó cũng tiếp tục đưa các dự luật yêu cầu chính phủ thúc đẩy việc buộc Hà Nội trả tự do cho các tù nhân chính trị và cho phép họ định cư tới Hoa Kỳ. Năm 1991, cũng chính Thượng nghị sĩ Edward đã trình nghị quyết 51 với sự đồng bảo trợ của 6 Thượng nghị sĩ cả Dân Chủ và Cộng Hòa, yêu cầu Việt Nam cho phép những người ở tù trên 3 năm cùng gia đình họ được định cư tại Hoa Kỳ, mở đầu cho chương trình HO từ năm 1991. Có thể ghi công cho chính Thượng nghị sĩ Edward Kennedy của Đảng Dân Chủ, em trai cố Tổng thống Kennedy, là người đã đóng góp rất nhiều để những cựu tù chính trị cùng gia đình được tới Hoa Kỳ qua các nghị quyết nói trên. Bên cạnh đó, cũng nhắc thêm là Thượng nghị sĩ John McCain đã tiếp tục đưa ra tu chính sửa đổi, cho phép các gia đình HO được tới thẳng Hoa Kỳ mà không phải tới Phi Luật Tân để học Anh ngữ trong 6 tháng, đồng thời chấp thuận con cái độc thân trên 21 tuổi của các gia đình HO và ODP được đi theo cha mẹ theo diện nhân đạo, hay cho phép những người Việt từng làm việc với chính phủ Hoa Kỳ và hãng Mỹ được phép định cư. Các dự luật của giới lập pháp Hoa Kỳ liên quan tới cộng đồng Việt Nam trên đất Mỹ được nhắc đã không thể đầy đủ hết, nhưng đó là những dự luật chính yếu và các nhà lập pháp kể trên đã đóng vai trò rất quan trọng và trực tiếp can dự tới tiến trình này. Các dự luật này có thể tìm tại kho lưu trữ hồ sơ của Quốc hội tại congress.gov/bill cho những ai muốn tìm hiểu cặn kẽ hơn. Điều quan trọng là đọc lại dăm sự kiện lịch sử để hiểu hơn về hành trình người Việt có mặt trên đất nước Hoa Kỳ và có được như ngày hôm nay ra sao sẽ ít nhiều giúp cho một số người nhìn câu chuyện thời cuộc và tương lai với cái nhìn công tâm và xác thực hơn trong bối cảnh chính trị Hoa Kỳ sau hơn 4 thập niên. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.